Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thụy My, Thanh Phương, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 21 tháng 7 năm 2021. Nghị viện Hồng Kông bàn dự luật bảo vệ đời tư. Điện thoại của Tổng thống Pháp có thể đã bị Maroc nghe lén trong vụ Pegasus. Miến Điện lao đao với đợt dịch Covid thứ 3. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc là động cơ thúc đẩy Nhật đóng vai trò lớn hơn trong an ninh khu vực. Theo dòng thời sự, Biden mềm với Nga để rắn hơn với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay 21 tháng 7, Nghị viện Hồng Kông hiện không còn phe đối lập, bắt đầu thảo luận về dự luật bảo vệ đời tư chống lại tệ nạn doxing, một đạo luật mà các tập đoàn Internet sợ là sẽ gây cản trở cho hoạt động của họ ở đặc khu này.
Theo hãng tin Reuters, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và các tập đoàn công nghệ cho rằng các biện pháp được quy định trong dự luật bảo vệ đời tư có thể được sử dụng để bảo vệ những người cầm quyền và chống các tổ chức xã hội dân sự. Nhưng những người ủng hộ dự luật này khẳng định đây là một văn bản được chờ đợi từ lâu nhằm chống tệ nạn doxing, một vấn đề ngày càng trở nên trầm trọng kể từ sau có cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 2019 tại Hồng Kông. Doxing là việc phổ biến những thông tin cá nhân về một người hay một tổ chức. Cụ thể là sau các cuộc biểu tình năm 2019, nhiều chi tiết về cảnh sát và các thẩm phán Hồng Kông đã được đăng lên mạng. Dự luật bảo vệ đời tư chắc là sẽ được thông qua nhanh chóng bởi vì trong nghị viện Hồng Kông này không còn phe đối lập, sau khi các nghị viện ủng hộ dân chủ đã đồng loạt từ chức vào năm ngoái để phản đối việc một số đồng nhiệm của họ bị đình chỉ chức vụ. Trong khi đó, theo hãng tin AFP, một cựu tổng biên tập của nhật báo ủng hộ dân chủ tờ Epo Daily đã bị bắt vào sáng nay, theo thông báo của cảnh sát Hồng Kông. Nhà báo Lan Man Chung, 51 tuổi, bị cáo buộc cấu kết với các thế lực bên ngoài, một trong những tội danh được quy định trong luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông vào năm ngoái. Đây là nhân viên thứ 9 của nhật báo Epo Daily bị bắt giữ trong khuôn khổ đạo luật này. Sau khi nhiều lãnh đạo bị bắt và tài sản bị phong tỏa, tờ báo ủng hộ dân chủ này đã phải đóng cửa vào cuối tháng 6 sau 26 năm tồn tại. Ngoài ra, kênh phát thanh truyền hình chính thức của Hồng Kông RTHK hôm nay vừa ra lệnh cho nhân viên của họ kể từ nay không được gọi lãnh đạo Đài Loan là Tổng thống, cũng như không được gọi chính phủ Đài Loan hay dùng tên chính thức của Đài Loan là Trung Hoa Dân Quốc.
Vẫn tại khu vực Đông Á, ngày hôm nay các nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu cuộc họp tại Tokyo về các vấn đề an ninh khu vực, chủ yếu về việc hợp tác chặt chẽ hơn trong nỗ lực buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử. Bên cạnh đó, các bên còn quan tâm đến sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Hãng tin Kyodo cho biết hội nghị có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman và các đồng nhiệm Takeo Mori, Nhật Bản, Choi Jong-kun, Hàn Quốc. Chính quyền Joe Biden coi hợp tác ba bên là yếu tố then chốt trong việc thúc đẩy an ninh ở châu Á, hy vọng cải thiện được quan hệ giữa hai đồng minh quan trọng ở châu Á là Tokyo và Seoul, vốn đang ở mức thấp nhất do có vấn đề lịch sử từ thời quân Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Cuộc đối thoại diễn ra sau hội nghị song phương Mỹ-Nhật ngày hôm qua, trong đó hai bên đều chia sẻ mối quan ngại trước các hành động đơn phương ngày càng gia tăng của Trung Quốc muốn dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng tại khu vực. Ngoài ra, hội nghị còn đề cập đến hồ sơ công dân Nhật Bản và Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Vào hồi tháng trước, trong cuộc họp tại Seoul, các đặc phái viên Mỹ, Nhật, Hàn đã tái khẳng định sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, thông qua việc sớm nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Hãng tin Anh Reuters dẫn tuyên bố ngày hôm qua của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman sau cuộc họp coi sự hợp tác chặt chẽ giữa ba bên sẽ gửi đi một thông điệp rất quan trọng đến Bắc Triều Tiên, đó là Mỹ, Nhật, Hàn cùng đoàn kết trong hồ sơ này. Từ khi Tổng thống Joe Biden lên cầm quyền, Bắc Triều Tiên liên tục làm ngơ trước những lời kêu gọi đối thoại của Washington.
Về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, ngày 19 tháng 7 vừa qua, Hà Nội và Washington đã đạt được một thỏa thuận liên quan đến hồ sơ thao túng tiền tệ. Phía Việt Nam cam kết sẽ không cố tình giảm giá tiền đồng để được lợi về xuất khẩu và sẽ minh bạch hơn về chính sách tiền tệ cũng như tỷ giá hối đoái.
Thông báo chung của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đăng trên trang mạng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh đến những cuộc đàm phán mang tính xây dựng trong những tháng gần đây. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng những nỗ lực từ phía Việt Nam không chỉ đáp ứng các mối quan tâm của Hoa Kỳ mà còn giúp thúc đẩy hơn nữa sự phát triển cũng như nâng cao khả năng phục hồi tài chính và kinh tế vĩ mô của thị trường tài chính Việt Nam. Về phần mình, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định trọng tâm chính sách tiền tệ là xin trích, thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, và không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng trong thương mại quốc tế. Hết lời dẫn. Thông cáo chung cũng khẳng định là Hoa Kỳ và Việt Nam là đối tác tin cậy với tình hữu nghị trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Phía Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đối thoại mang tính xây dựng với Hoa Kỳ để giải quyết những vấn đề kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Theo phát biểu trong buổi họp báo ngày hôm qua 20 tháng 7 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam nhiều lần bị cáo buộc là thao túng tiền tệ và bán phá giá một số mặt hàng như cao su và gỗ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trong báo cáo vào tháng 12 năm ngoái tại Quốc hội, Bộ Tài chính Hoa Kỳ chính thức cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ trên quy mô lớn nhiều hơn so với các giai đoạn trước để ngăn tăng giá tiền đồng. Đến tháng 4 năm nay, Việt Nam không còn nằm trong danh sách các nước thao túng tiền tệ, nhưng vẫn bị cảnh cáo cùng với Thụy Sĩ và Đài Loan là vượt ngưỡng được phép chiều theo một đạo luật vào năm 2015.
Liệu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bị nước ngoài nghe lén điện thoại hay không? Câu hỏi này được đặt ra sau khi báo chí đưa tin nguyên thủ Pháp và nhiều thành viên nội các nằm trong danh sách các mục tiêu tiềm tàng của phần mềm gián điệp Pegasus được một số nhà nước sử dụng để theo dõi các nhân vật quan trọng.
Nhật báo Le Monde và Radio France ngày hôm qua tiết lộ như trên. Báo Le Monde và Radio France nằm trong nhóm 17 cơ quan truyền thông được tham khảo danh sách do mạng lưới nhà báo Forbidden Stories và tổ chức phi chính phủ Amnesty International cung cấp. Cụ thể là số điện thoại của Tổng thống, cựu Thủ tướng Edouard Philippe và 14 thành viên của chính phủ nằm trong danh sách các số được một cơ quan an ninh của nhà nước Maroc sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus chọn lựa có thể là để theo dõi. Theo giám đốc của mạng lưới nhà báo Forbidden Stories, ông Laurent Richard giải thích trên kênh NCE thì tất nhiên là không thể kiểm tra kỹ thuật trên điện thoại của Tổng thống để xem có bị phần mềm Pegasus xâm nhập hay không, nhưng ít nhất điều này cũng cho thấy là phía Maroc đã có ý định nghe lén. Trả lời AFP, Điện Élysée cho biết nếu việc này được chứng minh thì rõ ràng là rất nghiêm trọng, tiết lộ của báo chí sẽ được làm rõ. Phía Vương quốc Maroc phủ nhận liên quan trong vụ gián điệp này. Mạng lưới nhà báo Forbidden Stories và Amnesty International nắm trong tay 50.000 số điện thoại được các khách hàng của công ty Israel NSO bán phần mềm Pegasus chọn lựa để theo dõi từ năm 2016. Sự kiện được tiết lộ hôm Chủ nhật 18 tháng 7.
Về vấn đề an ninh mạng, Pháp muốn bảo vệ các công ty vừa và nhỏ trước nguy cơ tin tặc ngày càng gia tăng trên thế giới. Ngày hôm qua, Quốc vụ Khanh Cedric O, đặc trách chuyển đổi công nghệ số, đã khởi động một hệ thống cảnh báo mới trong trường hợp xảy ra sự cố mạng lớn.
Theo chính phủ Pháp, biện pháp được đưa ra nhằm tránh để các doanh nghiệp phải đơn thương độc mã đối phó với tin tặc. Cụ thể, khi phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật hay một mối đe dọa tin tặc, hệ thống cảnh báo quốc gia sẽ ra thông báo ngắn gọn và dễ hiểu, mô tả những nguy cơ được phát hiện, danh sách các hệ thống liên quan và những biện pháp cần áp dụng. Thông báo sẽ được gửi đến các tổ chức ngành nghề liên quan nhanh nhất có thể nhằm giúp các lãnh đạo doanh nghiệp đề cao cảnh giác và tăng cường các biện pháp phòng chống. Biện pháp mới này được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp Pháp thường xuyên bị tin tặc trong thời gian qua, mà một trong những nguyên nhân là khủng hoảng dịch tễ. Theo ông Christian Poyou, đồng chủ tịch Ủy ban chuyển đổi công nghệ của nghiệp đoàn giới chủ Pháp, gần một nửa doanh nghiệp Pháp từng là nạn nhân của tin tặc, ở quy mô doanh nghiệp lớn đã có hơn 2.000 vụ tấn công. Cũng theo Cơ quan An ninh Hệ thống Thông tin Quốc gia Pháp, số vụ tấn công tin học năm 2020 tăng gấp 4 lần so với năm 2019 và buộc chính phủ Pháp phải triển khai kế hoạch trị giá 1 tỷ euro để đối phó với vấn nạn này.
Miến Điện đang phải đối phó với một làn sóng dịch COVID mới với trên 5.000 ca dương tính mỗi ngày, trong khi hồi đầu tháng 5 chỉ có khoảng 50 ca. Tổng cộng có 5.000 người đã chết vì đại dịch, một con số được cho là thấp hơn nhiều so với thực tế. Tại một đất nước đang hỗn loạn từ sau vụ đảo chính hôm 1 tháng 2, thì mọi phương tiện đều thiếu thốn, từ giường bệnh, bình oxy cho đến xét nghiệm hay vaccine tiêm chủng. Tất cả các bệnh viện đều do quân đội kiểm soát. Đa số y bác sĩ phản đối bằng cách đình công, nhưng vẫn tiếp tục chữa trị người bệnh một cách âm thầm. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, một bác sĩ tại Miến Điện kêu gọi trợ giúp khẩn cấp.
Chúng tôi mong có được sự hỗ trợ của nước ngoài vì tập đoàn quân sự đang bỏ mặc người dân. Chúng tôi cần oxy, thuốc men và tại một số vùng cần cả thực phẩm. Chính phủ trước đây quản lý tốt hai đợt dịch đầu tiên và phục vụ nhu cầu y tế cho phân nửa dân số. Dưới thời chính quyền quân sự, chúng tôi không có đủ vaccine. Tại các trung tâm cách ly chẳng có gì cả, không có giường lẫn chăn màn. Chính quyền quân sự không đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện về vật liệu và oxy. Hồi tuần trước, hai trong số các bạn bác sĩ của tôi đang chữa trị cho bệnh nhân COVID đã bị quân đội bắt giữ. Tập đoàn quân sự đã câu lưu 5 bác sĩ ở Rangoon và 4 bác sĩ ở Mandalay. Tình hình rất tồi tệ. trong vài tuần nữa hoặc tháng tới sẽ có rất nhiều bệnh nhân COVID tử vong vì chính quyền quân sự. Chúng tôi cần được trợ giúp, xin làm ơn giúp đỡ Miến Điện.
Còn tại Ấn Độ, số người chết vì COVID có thể cao gấp 10 lần con số chính thức, lên đến 4 triệu người trực tiếp hay là gián tiếp. Đây là kết quả nghiên cứu do Center for Global Development có trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ và London ở Anh Quốc thực hiện. Báo cáo nhấn mạnh đây là thảm họa nhân đạo lớn nhất kể từ khi Ấn Độ độc lập. Dịch COVID vẫn tiếp tục căng thẳng tại Việt Nam. Đến sáng nay đã có thêm hơn 5.300 ca dương tính với virus corona, nâng tổng số lên thành 68.177 ca. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm đến 3.556 trường hợp. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang bị đại dịch hoành hành nhiều nhất, từ ngày hôm nay tập trung nỗ lực để cứu các bệnh nhân COVID nặng và tăng nhanh tốc độ tiêm chủng.
Những người mới được phát hiện là dương tính với virus corona tại thành phố Hồ Chí Minh không có triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm có tải lượng virus thấp, được phép tự cách ly tại nhà nếu có đủ điều kiện. Với trên 40.000 ca dương tính được phát hiện và 274 bệnh nhân tử vong, thành phố Hồ Chí Minh chủ trương tập trung cứu chữa các trường hợp COVID nặng. Bệnh viện hồi sức 1.000 giường tại Thủ Đức được đưa vào hoạt động chuyên điều trị các trường hợp nguy kịch. Song song vào đó, chính quyền thành phố đang chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng đợt 5 với 1,1 triệu liều vaccine gồm các loại AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Báo chí trong nước cho biết trong tuần này, 3 triệu liều Moderna do Mỹ viện trợ sẽ về đến Việt Nam, cùng với một lô Pfizer mà Việt Nam đã đặt mua. Dư luận trông đợi sự minh bạch trong việc phân bổ vaccine, nhất là cho thành phố trung tâm kinh tế của cả nước, hiện đang bị tê liệt vì đại dịch.
Còn tại Pháp, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID mới tăng vọt do biến thể Delta lây lan nhanh chóng, ngày hôm nay dự luật về mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận y tế được đưa ra Quốc hội để thảo luận.
Dự luật nhằm cụ thể hóa những thông báo của Tổng thống Emmanuel Macron hôm 12 tháng 7, từ việc bắt buộc chích ngừa các nhân viên y tế cho đến việc mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận y tế. Theo dự kiến, văn bản này sẽ được các nghị sĩ biểu quyết vào cuối tuần sau các cuộc tranh luận được dự báo là sẽ rất gay gắt giữa phe đối lập với chính phủ. Kể từ hôm nay, giấy chứng nhận y tế được áp dụng đối với những nơi văn hóa hoặc giải trí, chẳng hạn như viện bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim, tiếp đón từ 50 người trở lên, nhưng công chúng vào những nơi này không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang. Sau đó, kể từ đầu tháng 8, những ai vào các quán cà phê, nhà hàng, đi xe lửa đều phải trình chứng nhận y tế. Hôm nay, Tổng thống Macron lại triệu tập Hội đồng Cố vấn Dịch tễ để cấp tốc ban hành các biện pháp mới chống dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mỗi ngày đang tăng vọt. Hôm qua đã có thêm 18.000 người bị nhiễm trong vòng 24 tiếng đồng hồ, theo số liệu của Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, tức là tăng 150% trong vòng một tuần, một mức tăng chưa từng có, theo lời Bộ trưởng Y tế Olivier Véran. Chính quyền ở một số địa phương như ở vùng Toulouse đã quyết định bắt buộc người dân đeo khẩu trang trở lại khi ra ngoài. Chính phủ Pháp lo ngại số ca nhiễm mới gia tăng, hiện tập trung ở giới trẻ, sẽ lan sang những người lớn tuổi hoặc dễ bị tổn thương mà hiện chưa được chích ngừa COVID-19, khiến cho số người nhập viện gia tăng.
Còn tại Hoa Kỳ, Nhà Trắng cho biết có nhiều ca nhiễm COVID-19 dù những người này đã được tiêm chủng đủ. Theo thông báo ngày hôm qua của người phát ngôn của Nhà Trắng Jen Psaki, trong số này có một quan chức cấp cao nhưng không nêu rõ đích danh. Biến thể Delta hiện chiếm đến 80% ca nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong phiên điều trần ngày hôm qua tại Thượng viện, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci khẳng định các loại vaccine được phép sử dụng tại Mỹ mang lại hiệu quả hơn 90% để tránh nhập viện và ngừa trường hợp tử vong. Sau đây là một số thông tin khác.
Các trận mưa lũ mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mô tả là cực kỳ nghiêm trọng đã khiến ít nhất 16 người chết tại Trung Quốc, đa số thiệt mạng hôm qua trong đường hầm metro ở thành phố Trịnh Châu, cách Bắc Kinh 700 km về phía nam. Tại thành phố này, lượng mưa trong 3 ngày qua gần tương đương với lượng mưa của cả một năm. Trịnh Châu hiện được đặt trong tình trạng báo động đỏ, mức báo động cao nhất ở Trung Quốc.
Đức chuyển những khoản hỗ trợ tài chính đầu tiên cho nạn nhân vùng lũ lụt ở miền Tây và Tây Nam. Gói cứu trợ đầu tiên trị giá hàng trăm triệu euro đã được chính phủ Merkel giải ngân vào ngày hôm nay. Quá trình tái xây dựng khu vực này được cho là sẽ kéo dài và tốn kém. Đợt lũ lụt chưa từng có trong nhiều thập niên qua tại Đức đã làm ít nhất 170 người chết. Nước Bỉ láng giềng cũng có ít nhất 31 người thiệt mạng trong đợt lũ lịch sử này.
Pháp và Anh tăng cường hợp tác chống nhập cư bất hợp pháp trên biên giới chung. Trên Twitter, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gérald Darmanin hoan nghênh một thỏa thuận lịch sử sau buổi họp trực tuyến với đồng nhiệm Anh Priti Patel ngày hôm qua. Phía London cam kết chi 62,7 triệu euro để chống nạn nhập cư bất hợp pháp xuyên biển Manx. Trước đó một ngày, Bộ Nội vụ Anh thông báo con số kỷ lục về số người nhập cư vượt biển Manx trong một ngày với ít nhất là 430 người trong ngày 19 tháng 7.
Trung Quốc rầm rộ tập trận để đe dọa Hoa Kỳ. Global Times, nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay loan tin quân đội nước này tập trận ở tất cả các vùng biển chính của Trung Quốc trong bối cảnh Washington liên tiếp có các hành động khiêu khích quân sự. Tại cửa sông Châu Giang và quần đảo Vạn Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông đã tập trận bắn đạn thật hôm thứ Ba. Thứ Sáu tuần trước, ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến có cuộc tập trận đổ bộ phối hợp giữa bộ binh và hải quân. Đến Chủ nhật vừa qua diễn ra cuộc tập trận đối đầu trên Biển Đông với nhiều loại chiến đấu cơ, tàu chiến, tàu ngầm, hỏa tiễn, địa đối không. Các cuộc tập trận cũng sẽ diễn ra tại eo biển Bột Hải và Hoàng Hải cho đến ngày 1 tháng 8.
Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Ấn Độ vào tuần tới. Trong chuyến công du 2 ngày 27 và 28 tháng 7 tới đây, ông Blinken có thể sẽ gặp Thủ tướng Modi. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ tại Ấn Độ dưới thời chính quyền Joe Biden.
Nhà đối lập Tikhanovskaya đề nghị Hoa Kỳ mạnh tay trừng phạt Belarus. Thủ lĩnh đối lập Belarus đang lưu vong. Bà Svetlana đề nghị Hoa Kỳ trừng phạt mạnh mẽ hơn các công ty nhà nước Belarus nhằm buộc Tổng thống Alexander Lukashenko phải ra đi. Đến Washington, nhà đối lập tự cho là đã thắng cử trong khi bị Lukashenko gian lận, gặp gỡ một loạt các chính khách và giới thiệu cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken một loạt danh sách các công ty quốc doanh trong lĩnh vực dầu khí, gỗ và thép của Belarus cần phải trừng phạt.
Liên hiệp châu Âu tăng cường chống rửa tiền. Ủy ban châu Âu đề xuất một quy định tập trung tất cả những hướng dẫn hiện hành mang tính bắt buộc đối với 27 nước thành viên và lập một cơ quan giám sát châu Âu để thay thế khung pháp chế hiện hành. Theo Ủy ban châu Âu, có 23 nước thành viên không áp dụng đúng đắn quy định về chống rửa tiền. Còn theo Europol, số tiền bẩn lên tới 130 tỷ euro, chiếm 1% GDP của Liên hiệp châu Âu.
Thế vận hội Tokyo 2021 bắt đầu khai mạc với trận thi đấu bóng mềm và đá bóng. Hai ngày trước lễ khai mạc, hội đội tuyển bóng đá nữ của Nhật đã thắng đội tuyển Úc, còn đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đọ sức với đội tuyển Brazil tại Miyagi.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc là động cơ thúc đẩy Nhật Bản đóng vai trò lớn hơn trong an ninh khu vực.
Sách trắng về quốc phòng của Nhật Bản được công bố vào tuần trước cho thấy là Tokyo đang tăng cường năng lực quốc phòng và muốn đóng vai trò lớn hơn trong an ninh khu vực. Động cơ thúc đẩy Nhật Bản đi theo con đường đó chính là Trung Quốc, quốc gia mà Nhật Bản phụ thuộc rất nhiều về kinh tế nhưng cũng bị xem là mối đe dọa lớn nhất về an ninh đối với Tokyo. Nhật báo Financial Times hôm nay trích dẫn lời giáo sư Bae Gil, chuyên gia về an ninh châu Á-Thái Bình Dương tại Đại học Macquarie, Úc, nhận định cách thức mà Trung Quốc giải quyết các tranh chấp an ninh khu vực Ấn Độ, Biển Đông, Đài Loan và Biển Hoa Đông giống như đang đổ thêm dầu vào lửa. Tờ Nhật báo Anh ghi nhận là ngay trong năm dòng đầu tiên của sách trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã tố cáo Trung Quốc mưu toan làm thay đổi nguyên trạng của các vùng biển trong khu vực. Tài liệu này cũng đánh giá việc bình ổn tình hình chung quanh Đài Loan là rất quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản và đối với sự ổn định của cộng đồng quốc tế. Trong thời gian gần đây, Tokyo thường xuyên nêu bật tình hình Đài Loan mà Bắc Kinh vẫn xem là lãnh thổ của Trung Quốc, sớm muộn gì cũng sẽ được thống nhất với Hoa Lục, kể cả bằng vũ lực. Không những thế, sách trắng quốc phòng còn nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc phát triển các công nghệ tiên tiến như trí thông minh nhân tạo, những công nghệ mang tính chất sống còn cho hệ thống vũ khí tương lai và trong việc bảo vệ Nhật Bản chống hiểm họa Trung Quốc. Theo nhận định của Financial Times, tuy việc Nhật Bản báo động về nguy cơ Trung Quốc không phải là mới mẻ gì, nhưng sách trắng quốc phòng được công bố tuần trước phản ánh sự thay đổi lớn nhất trong quan điểm của Tokyo về an ninh trong vòng 70 năm qua. Kể từ khi thua trận trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản vẫn giữ một bản hiến pháp với nội dung từ bỏ hoàn toàn việc sử dụng lực lượng quân sự. Nhưng đến năm 2014, Thủ tướng lúc đó là Shinzo Abe đã diễn giải lại điều khoản liên quan đến vấn đề đó để có thể cho phép tiếp tục triển khai lực lượng quân sự ra bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản trong khuôn khổ cái gọi là phòng vệ tập thể. Từ đó cho đến nay, Tokyo đã đóng vai trò ngày càng tích cực hơn trong việc kiến tạo nền an ninh khu vực. Cũng chính ông Abe đã là lãnh đạo đầu tiên ra lời kêu gọi những quốc gia có cùng tư tưởng, hợp lực với nhau để bảo vệ tự do và an ninh ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, một khái niệm mà sau này trở thành nền tảng cho chiến lược của Hoa Kỳ trong khu vực. Cũng chính Nhật Bản đã đóng vai trò hàng đầu trong việc duy trì Hiệp định Thương mại Tự do Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, sau này được đổi tên thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương sau khi Hoa Kỳ rút ra khỏi hiệp định này. Theo nhận định của ông Robert Walt, nhà nghiên cứu về Nhật Bản tại Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược được Financial Times trích dẫn, Nhật Bản biết là họ không thể một mình kiềm chế Trung Quốc, cho nên cố xây dựng một mạng lưới các quốc gia có cùng tư tưởng để bảo vệ trật tự dựa trên luật pháp. Trong thời gian gần đây, Tokyo đã gia tăng hợp tác quân sự với những nước bạn có chung mục đích đó. Chẳng hạn như năm nay, quân đội Nhật đã cùng với quân đội Pháp và Mỹ mở cuộc tập trận chung đầu tiên trên lãnh thổ Nhật với kịch bản là bảo vệ đảo quốc này chống một cuộc xâm lăng của quốc gia kẻ thù mà ai cũng biết đó là Trung Quốc. Tokyo cũng đang thương lượng với Úc một thỏa thuận về thăm viếng lẫn nhau giữa quân đội hai nước. Theo các chuyên gia, một trong những mục tiêu của thỏa thuận này là để cho phép lực lượng quân sự Nhật Bản tham gia bảo vệ các cơ sở quân sự của Úc. Tokyo cũng đang giúp các quốc gia ven biển ở Đông Nam Á tăng cường khả năng phòng thủ chống lại những hành động của Trung Quốc nhằm áp đặt yêu sách chủ quyền của họ ở vùng Biển Đông. Cụ thể là Nhật Bản đã trang bị tàu tuần tra cho hai nước Việt Nam và Philippines. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn còn hạn chế về mặt quân sự trong chiến lược an ninh khu vực của Nhật Bản. Theo lời ông Brett Glossman, phó giám đốc một trung tâm tư vấn thuộc Đại học Tama, Nhật Bản, người dân Nhật vẫn rất dị ứng với việc đưa quân ra nước ngoài. Họ muốn quân đội Nhật vẫn là một cái khiên hơn là trở thành một cái giáo.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Hàn Quốc bảo vệ truyền thống ẩm thực và văn hóa trước ý đồ vơi nhầm của Trung Quốc. Tạp chí do thông tín viên Nguyễn Hương tại Seoul thực hiện. Cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Trọng Thành. Tổng thống Mỹ Joe Biden mềm hơn với Nga để rắn hơn với Trung Quốc.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nắm quyền đã nửa năm. Nửa năm đầu tiên cũng là thời gian cho phép nguyên thủ Mỹ xác lập đường lối căn bản trong đối ngoại, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc. Chính sách của ông Biden có gì khác so với chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump? RFI tiếng Việt xin giới thiệu góc nhìn của chuyên gia về chính sách đối ngoại Ian Bremmer đăng tải trên trang Echo của Bỉ và trình bày dưới dạng hỏi đáp. Nhà chính trị học Ian Bremmer là chủ tịch và người sáng lập Viện Eurasia Group, chuyên nghiên cứu và tư vấn về chính trị quốc tế có trụ sở tại New York. Câu hỏi thứ nhất, nhà nghiên cứu Mỹ có nhận định chung gì về chính sách của chính quyền Biden với Nga và Trung Quốc?
Ông Ian Bremmer lưu ý trước hết đến ấn tượng chung trong công luận tại Hoa Kỳ trước đây về vấn đề này. Theo ông, nhìn chung, mọi người đã từng thống nhất với nhau là Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ Donald Trump có thái độ hết sức cứng rắn với Trung Quốc và ngược lại mềm dẻo lạ lùng với Nga. Nhiều chuyên gia đã chỉ trích ông Trump về cuộc chiến thuế với Bắc Kinh quyết liệt đến mức mà có hại cho chính lợi ích của Hoa Kỳ. Một số người khác cũng khẳng định là Trump và Putin thân thiết như thể hai ngón tay của một bàn tay. Khi Joe Biden đắc cử Tổng thống, cũng cùng các chuyên gia nói trên đã dự báo là tân Tổng thống sẽ thay đổi chiến lược này với dự đoán là Biden sẽ tỏ ra mềm dẻo hơn với Trung Quốc để gia tăng cơ hội cho một quan hệ song phương hứa hẹn là sẽ tốt đẹp hơn. Còn đối với Nga, người ta dự đoán là chính quyền Biden sẽ lên án mạnh mẽ Putin về can thiệp bầu cử Mỹ và các cuộc tấn công tin tặc đòi tiền chuộc nhắm vào nhiều công ty Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhà chính trị học Mỹ Ian Bremmer nhấn mạnh rằng đối chiếu với thực tế thì các phân tích như trên đã tỏ ra hoàn toàn lỗi thời. Ông Biden rõ ràng là cứng rắn với Trung Quốc hơn nhiều so với Trump và mềm mỏng hơn nhiều với Putin và chính quyền Nga.
Căn cứ trên những gì để nhận định là Biden cứng rắn hơn với Trung Quốc so với Trump?
Ian Bremmer lần lượt xem xét các bằng chứng. Nhà chính trị học Mỹ ghi nhận là sau khi mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mar-a-Lago dùng bữa, ông Donald Trump đã nghe theo lời khuyên của một trong các cố vấn là cần phải cứng rắn hơn với Trung Quốc, siêu cường đáng lên. Tuy nhiên, thái độ cứng rắn với Bắc Kinh của Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ chỉ tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực. Thứ nhất là thâm hụt thương mại và thứ hai là cạnh tranh công nghệ, đặc biệt với các siết chặt nhắm vào tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã không lên án gì nhiều về những xâm phạm nhân quyền tại Trung Quốc, cụ thể là các nạn nhân người Hồi giáo ở Tân Cương, ngoài một vài trừng phạt mang tính tượng trưng và việc tăng cường kiểm soát một số mặt hàng xuất khẩu. Chính quyền Trump cũng không làm gì nhiều để siết chặt quan hệ với các đồng minh châu Á và châu Âu để thảo ra một chiến lược chung có phối hợp nhằm ngăn chặn các hành xử ngày càng hung hãn hơn của Trung Quốc ở ngoài biên giới. Về phần mình, ông Joe Biden coi Trung Quốc là mối đe dọa toàn cầu và chủ yếu đối với các nền dân chủ, các quyền tự do và an ninh quốc gia. Chính quyền Biden tiếp tục cuộc chiến về thuế với Bắc Kinh của chính quyền tiền nhiệm. Các trừng phạt và mức thuế trước đây vẫn được duy trì nhằm giữ thế mạnh trong các thương lượng với Trung Quốc trong các lĩnh vực khác. Kiểm soát hải quan thậm chí cũng đã được tăng cường. Jan Bremer nhấn mạnh đến hàng loạt khác biệt về chính sách Trung Quốc của hai tổng thống. Ông Trump phàn nàn về việc Trung Quốc đánh cắp việc làm của nước Mỹ, trong khi Biden khởi động chương trình Buy American để cổ vũ các doanh nghiệp đưa việc làm về nước. Về đại dịch COVID-19, Donald Trump lên án Bắc Kinh, gọi virus gây bệnh là virus Trung Quốc. Còn Joe Biden thì thúc đẩy một cuộc điều tra chính thức về giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm. Nhà chính trị học Mỹ cũng nhắc lại cuộc gặp đầu tiên giữa ông Donald Trump, Tập Cận Bình và đầu thời nhiệm kỳ của ông Trump giống như là cuộc hội ngộ giữa những bạn hữu tại vùng Florida đầy nắng ấm, trong lúc chính quyền Donald Biden trong những tháng cầm quyền đầu tiên đã tổ chức buổi làm việc với nhóm thành viên Bộ Tứ chống Trung Quốc bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc trước cuộc đối thoại với đoàn Trung Quốc tại vùng Alaska lạnh giá. Đối với chính quyền Biden thì kỷ nguyên hợp tác với Trung Quốc đã hoàn toàn khép lại.
Tại sao nói Biden mềm mỏng với Putin hơn là Trump?
Để đánh giá đúng chính sách với Nga của hai chính quyền Donald Trump và Joe Biden, theo tác giả thì cần đặc biệt chú ý không lầm lẫn giữa các tuyên bố và các hành động có thực. Donald Trump đã nói nhiều điều tích cực về Tổng thống Nga, nhưng vấn đề là chính phủ của ông Trump và phe Cộng hòa tại Quốc hội lại liên tục có lập trường cứng rắn với Nga để chống lại các hành xử hung hãn của Moscow. Nhiều trừng phạt Nga đã được đưa ra trong nhiệm kỳ Donald Trump. Chính Tổng thống Trump đã phản đối dự án dẫn khí đốt Nord Stream 2 có tầm quan trọng chiến lược với Nga. Chính quyền Trump phê chuẩn bán tên lửa chống tăng cho Ukraine mà đích ngắm đầu tiên chính là xe tăng Nga. Ông Trump cũng cho tăng cường các lực lượng Mỹ ở khu vực Đông Âu, chủ yếu là để làm hài lòng Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa bảo thủ chống người đồng tính, một người hâm mộ Donald Trump và là đối thủ của Vladimir Putin. Ông Donald Trump cũng rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận tên lửa tầm trung với Nga và từ chối triển hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược STAR. Hành xử của đương kim Tổng thống Mỹ có phần ngược lại. Trong lúc gọi Putin là kẻ giết người, thì chính quyền Biden lại có thái độ kiềm chế với Nga hơn nhiều so với chính quyền tiền nhiệm. Triển hạn hiệp ước về vũ khí chiến lược, dỡ bỏ các trừng phạt với dự án Nord Stream 2 là các biện pháp giảm căng thẳng. Trong cuộc hội kiến với nguyên thủ Nga tại Geneva, ông Joe Biden đã quyết định duy trì quan hệ hữu nghị bất chấp các tấn công tin tặc và việc Moscow ủng hộ Belarus trong vụ chặn máy bay châu Âu để bắt đối lập. Tóm lại, chính quyền Biden muốn tạo quan hệ ổn định hơn với nước Nga nhằm tập trung vào các thách thức từ Trung Quốc. Theo chính trị gia Jan Bremer, thì chiến lược cứng rắn hơn với Trung Quốc nói trên của chính quyền Biden cũng là để đáp ứng các thách thức của tình hình mới. So với cách này 4 năm, chính quyền Bắc Kinh đã ngày càng trở nên hung hãn hơn với cuộc tấn công nhắm vào nền dân chủ Hồng Kông, đàn áp ở Tân Cương, áp lực quân sự với Đài Loan, các tiến bộ nhanh chóng về công nghệ. Tình hình này đòi hỏi một phản ứng mạnh hơn từ phía Hoa Kỳ và các đồng minh. Chuyên gia Jan Bremer dự báo, tránh để căng thẳng với Nga xuất hiện trên trang nhất các nhật báo để tập trung vào các quan hệ ngày càng có tính đối kháng với Bắc Kinh sẽ tiếp tục là chính sách của chính quyền Biden.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Yeah. RFI, les voix du monde.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nghị viện Hồng Kông bàn dự luật bảo vệ đời tư. Điện thoại của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể đã bị Maroc nghe lén trong vụ Pegasus. Miến Điện lao đao với đợt dịch Covid thứ 3. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc là động cơ thúc đẩy Nhật Bản đóng vai trò lớn hơn trong an ninh khu vực. Theo dòng thời sự, Tổng thống Mỹ Joe Biden mềm hơn với Nga để rắn hơn với Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Những phát giác về phần mềm gián điệp Pegasus tiếp tục là chủ đề nóng chiếm nhiều trang báo Pháp ra hôm nay, đặc biệt với tiết lộ mới Tổng thống Emmanuel Macron và nhiều quan chức chính phủ Pháp cũng là mục tiêu theo dõi bằng phần mềm Pegasus. Trang nhất nhật báo Libération chạy tựa gián điệp Macron rơi vào tầm ngắm của Maroc. Đây là những tình tiết trong cuộc điều tra của Forbidden Story và Amnesty International đã được báo Le Monde, một trong những đối tác của Hiệp hội, công bố hôm qua. Theo đó, thì tình báo của Vương quốc Maroc đã đặt điện thoại cá nhân của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong diện theo dõi từ lâu. Ngoài ra, còn có Thủ tướng và hơn chục bộ trưởng khác cũng trong tầm ngắm của mật vụ Maroc, một quốc gia vốn được coi là bạn hữu của Pháp, nếu không muốn nói là đồng minh. Sau tiết lộ của Le Monde, Phủ Tổng thống Pháp Điện Élysée đã phản ứng ngay hôm qua với thông cáo khẳng định nếu các sự việc trên được xác thực thì sẽ rất nghiêm trọng, cần phải làm sáng tỏ mọi chuyện trong những phát hiện này. Trong khi đó, NSO, tác giả và là nhà phân phối phần mềm này, thì quả quyết rằng Tổng thống Emmanuel Macron chưa bao giờ là mục tiêu mà các khách hàng của công ty chọn lọc. Maroc vẫn chưa có phản ứng đặc biệt nào, nhưng từ đầu các cáo giác được tung ra, họ đã phủ nhận không sử dụng phần mềm Pegasus. Theo các phát giác của Forbidden Story, yêu cầu giám sát các quan chức nhà nước Pháp đã có từ tháng 3 năm 2019. Trong số 50.000 số điện thoại, hiện trong cơ sở dữ liệu của Pegasus có khoảng 10.000 số do Maroc đưa vào. Theo các nhà điều tra của Hiệp hội Báo chí, trong đó có các số máy của các nhà báo Maroc, Pháp, nhiều quan chức chính trị của Vương quốc cũng như các lãnh đạo của Pháp. Tổng thống Pháp không phải là mục tiêu duy nhất mà bên cạnh ông còn có hơn chục bộ trưởng và nhiều nhân vật đảng phái chính trị khác. Dư luận đang chờ xem sau những phát giác này, Pháp và Maroc sẽ nói thế nào về tình hữu nghị đã có từ lâu đời giữa hai nước.
Cũng trong dòng thời sự vụ bê bối Pegasus, Le Monde đã dành hồ sơ chính để giải thích NSO đã gây đại náo lĩnh vực gián điệp như thế nào.
Bài viết chiếm hai trang báo của Nhật Báo cho thấy trong vòng 10 năm, mặc dù bị dính vào nhiều vụ bê bối vi phạm nhân quyền, nhưng công ty của Israel này đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực theo dõi giám sát điện thoại. Giải pháp công nghệ của công ty ngày càng được nhiều chính phủ các nước chấp nhận. Le Monde nữa lưu ý là khác với các công cụ giám sát trên mạng, Pegasus được thiết kế không phải bởi một tin tặc đơn lẻ hay cơ quan tình báo của một số nước. Đây là sản phẩm chính của một công ty tư nhân NSO Group đã được bán cho 40 quốc gia trên thế giới. Theo Le Monde, Pegasus cho phép những nước không có được khả năng kiểm soát không gian mạng như các nước có công nghệ thông tin phát triển, nhưng vẫn có thể xây dựng được tiềm lực gián điệp điện tử chỉ cần chi ra vài chục triệu đô la mỗi năm. Để minh họa thêm, Le Monde dẫn lại hai trường hợp Ấn Độ. Để minh họa thêm, Le Monde có hai bài viết dẫn ra hai trường hợp. Ấn Độ thì Pegasus là phần mềm phục vụ thủ tướng, còn ở Mexico thì là nhà nước gián điệp hàng đầu.
Chuyển sang một sự kiện khác diễn ra trong ngày đang được các báo và dư luận Pháp quan tâm nhiều, đó là cuộc chạy đua của chính phủ Pháp với COVID chưa thể chấm dứt mà còn...
Hôm nay chính phủ Pháp sẽ phải ra quyết định cụ thể về áp dụng giấy chứng nhận y tế và vấn đề tiêm chủng bắt buộc đối với một số đối tượng trong khi có dấu hiệu một đợt dịch mới với biến thể virus Delta đang bùng trở lại. Nhật báo Le Figaro nhận xét chính phủ Pháp đang trong thế tiến thoái lưỡng nan trong việc chuẩn bị một dự luật để tăng tốc tiêm chủng, mặt khác lại phải xem xét đến khả năng trở lại một số biện pháp hạn chế phòng dịch mà dân chúng vừa được thoát khỏi chưa đầy có một tháng. Lê Gia Cô chạy tựa COVID-19, hành Pháp một lần nữa lại bị áp lực rất lớn. Tờ báo nhận thấy chính phủ Pháp đang như ở trong một cuộc chạy đua nước rút, đồng thời có rất nhiều chướng ngại vật. Dự luật tiêm chủng bắt buộc với nhân viên y tế, mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận y tế, cách ly bắt buộc với bệnh nhân COVID. Đó là những nội dung mà chính phủ phải chuyển qua Quốc hội ngày hôm nay để cơ quan lập pháp này từ nay đến cuối tuần thông qua. Trong khi đó, thì Thủ tướng Pháp cảnh báo tình hình dịch bệnh của Pháp một lần nữa cực kỳ lo ngại. Biến thể Delta đã làm số ca nhiễm mới của Pháp trong tuần qua tăng trở lại với mức độ báo động ở một số vùng, có nơi tăng đến 500% trong một tuần. Các báo ghi nhận, về chủ trương tiêm chủng, có vẻ như tất cả các đảng phái chính trị đều nhất trí với chính phủ, nhưng chuyện mở rộng phạm vi áp dụng giấy chứng nhận y tế, một hình thức gây sức ép để đẩy mạnh chiến dịch, tiêm vaccine thì lại tiếp tục gây tranh cãi, gay gắt trong chính giới và đang vấp phải sự phản kháng của một bộ phận dân chúng chống vaccine.
Vẫn liên quan đến chủ đề dịch COVID-19, Le Figaro quan tâm đến số phận ngành du lịch châu Âu qua tựa chính trang nhất. Châu Âu, ngành du lịch xuất phát trở lại trong nhốn nháo.
Nhật báo Le Figaro ghi nhận mùa du lịch năm nay được khởi động khá tốt ở một số nước như Ý hay Hy Lạp. Trong khi đó, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lại hứng đòn của biến thể Delta. Nhiều nước đang dục dịch trở lại với các biện pháp hạn chế y tế. Nỗi lo dịch bùng lên đang chặn lại đà phục hồi của ngành du lịch vừa manh nha hoạt động trở lại sau một thời gian dài nằm im. Le Figaro ví von, đây là sự thức tỉnh chậm chạp của du lịch ở châu Âu. Trong lúc một mùa hè đang mở ra cho một số nước Nam Âu với những hy vọng hồi phục sau dịch bệnh, thì biến chủng Delta lại nổi lên khắp châu Âu, đe dọa đưa ngành du lịch của các nước trở lại thời điểm cách đây hơn một năm. Vẫn trên Le Figaro trong chủ đề dịch COVID-19, tờ báo nhìn qua nước Úc, theo ghi nhận của tờ báo thì đất nước rộng lớn nằm giữa Thái Bình Dương này từ tháng 3 năm 2020 đã sống trong khép kín vì đại dịch. Với quyết tâm thanh toán triệt để, có thể người dân ở đó còn phải sống thêm một năm nữa trong hoàn cảnh trói buộc. Từ đầu đại dịch, Úc đã ra lệnh cấm đi lại triệt để, không ai ngoài dân Úc được nhập cảnh. Để rời khỏi Úc, những người cư trú thường xuyên cũng như người mang quốc tịch Úc đều phải xin phép. Chỉ có lý do thật sự cần thiết mới được chấp nhận. Chính những biện pháp này đã giúp Úc hạn chế đáng kể hậu quả của COVID-19. Từ khi biến thể Delta xuất hiện, nhiều thành phố lớn của Úc như Sydney, Melbourne đã nhanh chóng được phong tỏa. Chính phủ hạn chế số người Úc được trở về nước, chỉ cho mỗi tuần khoảng 3.000 người về nước. Chính vì chính sách này mà từ một năm rưỡi nay vẫn còn 35.000 người dân Úc bị mắc kẹt ở nước ngoài. Le Figaro cho hay đại đa số dân Úc khoảng 70% ủng hộ các biện pháp triệt để của chính phủ như đóng cửa biên giới này. Vẫn là chủ đề liên quan đến COVID, trở lại với nhật báo Libya, trong tờ báo dành sự chú ý đến sự kiện thể thao lớn Thế vận hội mùa hè Tokyo đang đến rất gần. Libya Siêu cho hay, hai ngày trước khai mạc, nhiều chuyên gia lên tiếng báo động về những kẽ hở trong quy định phòng dịch đang được triển khai có thể làm bùng nổ các ca nhiễm theo cấp số nhân trong những ngày tới. Một số ca nhiễm COVID-19 ngay trong lòng vận động viên Olympic đang khiến người dân nước chủ nhà thêm lo lắng. Mặc dù ban tổ chức Thế vận hội Tokyo đã ban hành cả một kho các quy định phòng dịch kiểm soát các ca nhiễm, nhưng theo Libya Siêu, từ đầu tháng 7 đến giờ đã ghi nhận 70 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến những người tham gia sự kiện, trong đó có 4 vận động viên vừa đến làng Olympic. Giới chuyên gia dịch tễ Nhật dự tính số lượng ca nhiễm mới ở Tokyo sẽ đạt tới 3.000 ca mỗi ngày trong những tuần tới đây. Theo tờ báo, thách thức sắp tới với chính phủ và các nhà tổ chức sẽ là làm sao tránh không phải ngừng sự kiện giữa chừng.
Phần cuối của một điểm báo ngày hôm nay dành cho thông tin liên quan đến cuộc chinh phục vũ trụ. Hầu hết các báo Pháp đều thông tin về sự kiện nhà sáng lập Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, ngày hôm qua đã cùng 3 người khác bay thành công vào vũ trụ trên phi thuyền Blue Origin.
Họ là những nhà du hành vũ trụ, hay đúng hơn là những du khách của vũ trụ. Chuyến bay chỉ kéo dài 11 phút nhưng mở ra những hy vọng mới cho ngành du lịch vũ trụ. Le Figaro ghi nhận năm 2021 có thể sẽ lưu vào sử sách là năm khởi đầu cho một tiến trình dân chủ hóa, tuy chỉ là tương đối, cho ngành du lịch trong không gian. Sau chuyến bay đầu tiên của chiếc tàu vũ trụ Virgin Galactic hôm 11 tháng 7 của nhà tỷ phú Richard Branson vào vũ trụ, hôm qua đến lượt phi thuyền Blue Origin lại đưa thêm 4 khách mới vào không gian. Trong chưa đầy 10 ngày đã có 8 công dân của trái đất được trải nghiệm tình trạng không trọng lượng và ngắm nhìn trái đất từ vũ trụ. Sắp tới đây sẽ còn nhiều chuyến bay mới vào vũ trụ được thực hiện. Đã có khoảng 600 người sẵn sàng bỏ ra $2,500 cho một vé để chờ được bay vào không gian. Một ngành du lịch vũ trụ đang hình thành với một tương lai rộng mở sau những dự án mở đường của các nhà tỷ phú như Richard Branson, Jeff Bezos hay Elon Musk. Bây giờ không mấy ai còn gọi đó là những dự án viễn tưởng hay điên rồ nữa.
Vừa rồi là một điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội. Hàn Quốc bảo vệ truyền thống ẩm thực và văn hóa trước ý đồ vơ nhầm của Trung Quốc. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Hương tại Seoul thực hiện.
Tạp chí xã hội.
Mối quan hệ giữa hai nước Hàn Trung đã trở nên căng thẳng hơn trong nửa đầu năm 2021 do những vấn đề tranh chấp liên quan tới ẩm thực và văn hóa. Mâu thuẫn được thổi bùng lên khi một bộ phim nổi tiếng của Hàn quảng cáo cho món bibimbap made in China, hay câu chuyện nhận vơ kim chi là món ăn truyền thống của Trung Quốc chứ không phải của Hàn Quốc trên mạng xã hội. Cùng với những mâu thuẫn khác âm ỉ từ lâu đã dẫn đến hệ quả là việc xây dựng một khu phố hoa mới tại Hàn Quốc đã bị hủy bỏ ngay sau đó. của bộ phim truyền hình Vincenzo của đài TVN, cảnh nhân vật nữ chính Hong Cha-young do Chon Jo-bin thủ vai đưa cho nam chính Vincenzo do Song Joong-ki thủ vai món cơm trộn bibimbap đóng hộp do một thương hiệu Trung Quốc sản xuất đã dấy lên một làn sóng bất bình trên mạng xã hội. Cụ thể, trong phân cảnh phim, nhân vật nữ nói rằng đây là món ăn ngon miệng và camera đã chiếu thẳng vào dòng chữ bibimbap được viết bằng tiếng Trung Quốc. Bibimbap vốn được biết đến là một món ăn truyền thống lâu đời của Hàn Quốc. Chính vì vậy, khi món ăn này lên sóng dưới mác Made in China trong một bộ phim với sự góp mặt của những tên tuổi nổi tiếng khắp châu Á này đã gây nên một sự vẫn nộ trong cộng đồng mạng Hàn Quốc. Sản phẩm quảng cáo trong phim là món cơm trộm được tiêu thụ trong nước ở Trung Quốc và do thương hiệu Chai Kuo của Trung Quốc hợp tác với Viện Vệ sinh Hàn Quốc sản xuất. Sự việc kéo theo một làn sóng phản đối của người dân Hàn Quốc với các sản phẩm thực phẩm được sản xuất tại Trung Quốc. Một người xem phim trực tuyến bình luận:
sao lại sử dụng hình ảnh bibimbap do Trung Quốc sản xuất? Rồi người Trung Quốc sẽ cho rằng bibimbap là một món ăn của Trung Quốc cho mà xem.
Một người xem khác viết:
nếu chỉ vì muốn kiếm tiền mà nhận quảng cáo cho những công ty Trung Quốc, thì người nước ngoài khi xem phim không phải sẽ nghĩ rằng bibimbap là món ăn của Trung Quốc hay sao? Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Tôi biết tiền là quan trọng, nhưng sự việc này đang đi quá xa rồi.
Được AFI tiếng Việt đặt câu hỏi, một phụ nữ Hàn Quốc xin ẩn danh cho biết cảm nhận.
Ý drama cả Trung Quốc 비빔밥 상품을 PPL로 사용한 장면을 봤는데요.
Tôi đã xem bộ phim Vincenzo và thấy bibimbap do Trung Quốc sản xuất được quảng cáo. Mặc dù họ đã bỏ đoạn quảng cáo đó đi, nhưng tôi nghĩ rằng họ không thực sự hiểu cảm giác khó chịu của người xem khi thấy người Trung Quốc thể hiện rằng những món ăn đó như là của họ vậy. Tôi nghĩ sau sự việc này, họ cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi nhận quảng cáo các sản phẩm của Trung Quốc trên truyền hình.
조금 검토를 하고 드라마에 쓰는 걸 고려했어야 되지 않았나라는 생각이 들었습니다.
Đài TVN, đơn vị sản xuất phim, đã buộc phải hủy bỏ thỏa thuận cho những lần quảng cáo tiếp theo với phía công ty Trung Quốc sau khi nhận những chỉ trích nặng nề từ mọi phía. Diễn viên chính của bộ phim Song Joong-ki cũng đã phải lên tiếng xin lỗi ngay sau khi kết thúc bộ phim. Một lý do khác khiến sự việc này trở thành chủ đề được nhiều cộng đồng mạng quan tâm là vì trước đó đã có những tranh cãi nổ ra khi Trung Quốc cho rằng có nhiều món ăn và văn hóa lâu đời của Hàn Quốc là di sản văn hóa của nước họ như món kim chi hay trang phục truyền thống Hanbok. Chính Global Times, Hoàn Cầu Thời báo, đã khơi mào tranh chấp về kim chi khi tuyên bố rằng Trung Quốc mới là nước thiết lập tiêu chuẩn quốc tế cho nền công nghiệp rau muối. Cơ quan ngôn luận bằng tiếng Anh của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn cho rằng tên gọi quốc gia kim chi của Hàn Quốc chỉ là trên danh nghĩa. Trước đó, YouTuber nổi tiếng của Trung Quốc Lý Tử Thất đăng video tự làm kim chi lên YouTube với hashtag món kim chi là ẩm thực truyền thống của Trung Quốc. Việc này đã khiến cư dân mạng Hàn Quốc phẫn nộ, như lời bình luận của một người sử dụng mạng xã hội:
tôi không có ý kiến gì về việc bạn làm món ăn này, nhưng ít nhất bạn nên viết kim chi là món ăn truyền thống của Hàn Quốc.
Sau đó, truyền thông Hàn Quốc lập tức vào cuộc phản đối tuyên bố của Hoàn Cầu Thời báo, đồng thời cáo buộc nước láng giềng đang cố gắng biến kim chi, một món ăn truyền thống làm từ cải thảo của Hàn Quốc, trở thành món Pao Kai xuất xứ Trung Quốc. Như đổ thêm dầu vào lửa, ông Trương Quân, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, đăng video tự làm kim chi và gọi đó là món ăn của Trung Quốc. Ông cho rằng Hàn Quốc đang hoang tưởng và thiếu tự tin về văn hóa. Năm 2019, tỉnh Gangwon của Hàn Quốc và Nhân dân Nhật báo People's Daily Online của Trung Quốc đã thỏa thuận ký kết dự án xây làng văn hóa Trung Quốc tại tỉnh này. Theo thỏa thuận, làng Trung Quốc sẽ có diện tích khoảng 1,2 triệu mét vuông, lớn gấp 10 lần so với khu phố hoa lớn nhất hiện nay ở Hàn Quốc là khu phố hoa tại Incheon. Thống đốc tỉnh Gangwon, Choi Moon-sun, đã gọi dự án này là một phần của sáng kiến vành đai và con đường văn hóa tại lễ khởi công. Tuy nhiên, dự án đã dấy lên sự phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng người Hàn Quốc. Nhiều người Hàn Quốc tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thực hiện chủ nghĩa đế quốc văn hóa ở Hàn Quốc để mở rộng ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh. Ngày 29 tháng 3 năm 2021, một bản kiến nghị đã được đăng ký trên trang web của chính phủ Hàn Quốc yêu cầu tỉnh Gangwon hủy bỏ dự án khu phố hoa với lời lẽ gay gắt.
Tại sao chúng tôi phải đồng ý xây dựng một Trung Quốc thu nhỏ ở Hàn Quốc? Chúng tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại phải trải nghiệm văn hóa Trung Quốc trên chính mảnh đất của chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết phản đối.
Tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2021, bản kiến nghị đã nhận được 627.000 chữ ký. Đây là số chữ ký lớn nhất mà Nhà Xanh từng nhận được. Cuối cùng, vào ngày 29 tháng 4, Cologne Global Corporation, công ty xây dựng chịu trách nhiệm cho dự án này, đã đưa ra một thông báo thông qua chính quyền Gangwon rằng họ sẽ đánh giá lại toàn diện dự án. Dự án ban đầu được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2022, sau đó đã bị tạm ngừng. Khi được hỏi về các vấn đề xoay quanh mối quan hệ Hàn-Trung gần đây, anh Eun Ki, một công dân Hàn Quốc cho biết.
Tôi không thích họ thực hiện các dự án hợp tác với Trung Quốc trên YouTube hay phương tiện truyền thông khác. Tôi nghe nói Trung Quốc khẳng định phần lớn văn hóa hoặc di sản của Hàn Quốc thực ra là của chính họ. Họ nói như thể họ coi đó là hiển nhiên vậy. Những hành động đó chắc chắn là sai lầm. Và tôi hy vọng tất cả các sự kiện trên cần phải được truyền tải một cách chính xác trên thế giới.
그런 잘못된 사실이 세계에 알려지지 않았으면 좋겠고 올바르게 전달되기를 바라는 마음입니다.
Trung Quốc với tư tưởng bành trướng đã, đang và sẽ luôn muốn đồng hóa và thay đổi các quốc gia láng giềng. Với phương châm biến những gì chưa có tranh chấp thành tranh chấp, những gì đang tranh chấp thành của mình, họ đã thay đổi văn hóa của các khu vực như Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông bằng tiền và quyền lực. Hàn Quốc nói riêng và các nước xung quanh Trung Quốc nói chung cần có một quan điểm vững vàng và lập trường đúng đắn đủ để giữ lại những gì thuộc về đất nước mình. Sai che cosa mi succede, non lo so perché.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế. Khủng hoảng tại Cuba, tất cả bắt nguồn từ tình trạng đói kém. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Janet Aben, trường cao đẳng của Pháp về châu Mỹ Latin, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Kinh tế. Một chục ngày sau cuộc xuống đường rầm rộ của người dân Cuba đòi tự do, đòi chấm dứt chế độ độc tài, tình hình tạm thời lắng dịu trở lại. Nhưng hiện trạng này liệu sẽ kéo dài được bao lâu khi mà Cuba đang đứng trước một cuộc khủng hoảng kép, đó là khủng hoảng về kinh tế và y tế. Đổ lỗi cho chính sách cấm vận của Washington trong gần 60 năm qua làm kinh tế Cuba kiệt quệ liệu có còn hiệu quả khi mà dân tình đang đói kém hay không? Cách nay một năm rưỡi, không một chuyên gia nào về châu Mỹ Latin dám nghĩ đến kịch bản hàng ngàn người dân Cuba xuống đường ở thủ đô La Habana và nhiều thành phố khác trên toàn quốc với những khẩu hiệu đòi giới lãnh đạo phải ra đi. Đa số những người biểu tình là giới trẻ, giáo sư Janice Argayo giảng dạy tại Đại học Cornell đánh giá thông điệp ở đây là người dân Cuba đã mệt mỏi khi phải cống hiến cho cách mạng, mà trong chiều ngược lại thì cách mạng không làm gì cho dân chúng. Trên đài RFI tiếng Pháp, nhà chính trị học Janet Abel, Viện Nghiên cứu Trường Cao đẳng Châu Mỹ Latin giải thích rõ hơn phẫn nộ của người dân Cuba xuất phát từ tình trạng kinh tế tồi tệ trong nước.
On est dans un contexte terrible et ce qui est étonnant d'ailleurs c'est que ça n'est même pas commencé plus tôt parce que la situation est absolument dramatique.
Bối cảnh thật là khủng khiếp và lẽ ra thì làn sóng phẫn nộ này đã phải bùng phát từ sớm hơn bởi vì toàn cảnh tại Cuba thật thê thảm, từ lương thực lực, thực phẩm cho đến dịch tễ và dân chúng thì không đủ thuốc men. Là một quốc gia có dầu hỏa nhưng Cuba lại liên tục trong tình trạng bị mất điện. Tại một xứ nóng, người ta cần có máy điều hòa, cần có tủ lạnh để bảo quản thức ăn. Những đợt cúp điện kéo dài quả là tai hại. Cuba lâm vào một cuộc khủng hoảng do thiếu những mặt hàng thiết yếu nhất trong đời sống. Cần nói thêm là đợt xuống đường hôm Chủ nhật 11 tháng 7 vừa rồi quy tụ rất nhiều thành phần trong xã hội. Những người chống đối chế độ cũng có, những người không chống đối chế độ cũng có, hay đơn giản là những người không còn chấp nhận đời sống quá cơ cực, và sau cùng có cả một số thành phần ủng hộ Mỹ.
Cuba phải nhập khẩu đến 70% lương thực thực phẩm để bảo đảm nhu cầu trong nước. Vấn đề đặt ra là công quỹ đã cạn kiệt, du lịch và công nghiệp sản xuất đường là hai nguồn đem về thu nhập chính cho La Habana, thế nhưng du lịch đã hoàn toàn sụp đổ vì đại dịch COVID-19. Thế còn nhìn đến ngành xuất khẩu đường mía thì Cuba đã bị mất mùa, sản xuất chỉ bằng có 66% so với một năm bình thường. Tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Kinh tế Cuba ông Alejandro Gil thông báo là trong cả năm GDP giảm mất 11%. Đây là mức tệ hại nhất từ sau cơn ác mộng năm 1993 khi mà tổng sản phẩm nội địa của Cuba giảm mất gần 15% bởi quốc gia này đánh mất điểm tựa là Liên Xô. Giải thích cho sự kém cỏi của nền kinh tế Cuba vào năm ngoái, Alejandro Gil nhìn nhận tình hình thêm đen tối do đại dịch COVID-19 đánh thẳng vào ngành du lịch, vào y tế công cộng, vào giáo dục và các hoạt động sản xuất nói chung. Tuy nhiên, những khó khăn của hòn đảo này đã xuất phát từ 2019 dưới tác động của các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Donald Trump ban hành. Về điểm này, chuyên gia về châu Mỹ Latin bà Janet Abel tiếc là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã không xem Cuba là một ưu tiên.
Ở Mỹ, một số đại diện cho những người Cuba nhập cư hiện diện ở Thượng viện và Hạ viện. Số này từ lâu nay muốn lật đổ chế độ Cộng sản ở La Habana. Họ chủ trương áp đặt các biện pháp trừng phạt để bóp nghẹt kinh tế Cuba. Trong khi đó thì hòn đảo này chủ yếu sống nhờ du lịch. Từ gần 2 năm nay, dịch bệnh COVID-19 khiến hoạt động này rơi xuống gần như là số 0. Trước đó nữa thì chính quyền Donald Trump đã gia tăng các biện pháp cấm vận Cuba. Trái với thời Tổng thống Barack Obama, chính quyền Biden cho đến nay vẫn giữ nguyên 243 biện pháp trừng phạt Cuba của người tiền nhiệm.
Phát biểu trên đài truyền hình về cuộc xuống đường rầm rộ của người dân Cuba vừa qua, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel một mặt nhìn nhận kinh tế đất nước khó khăn, nhưng mặt khác ông cũng đã mau mắn quy trách nhiệm cho các biện pháp cấm vận của Mỹ liên tục áp dụng từ năm 1962. Không thấy lãnh đạo nước này nói đến những bất cập của mô hình kinh tế Cuba, mà ở đó 85% mọi sinh hoạt đều trong tay của nhà nước. Giới quan sát nêu bật hai trường hợp đặc biệt, một là tình trạng đói kém tại Cuba hiện nay, xuất phát từ chính sách thu mua nông phẩm gần như độc quyền của nhà nước, và hai là biện pháp cải cách chế độ tiền tệ. Những hậu quả kèm theo là giá bánh mì trong 6 tháng vừa qua đã đắt lên gấp 20 lần so với trước, còn hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình thì đã phải nhân lên gấp 4 lần. Nhà nước ấn định lạm phát không được vượt quá ngưỡng 300%. Vào lúc mà Chủ tịch Cuba trực tiếp lên án một nhóm người, một nhóm chống đối cách mạng, những tay sai của Mỹ đã gián tiếp tổ chức cuộc xuống đường hôm 11 tháng 7, thì chuyên gia Janet Abel cho rằng chính quyền Cuba đã chọn lấy giải pháp dễ dãi để phủi tay về trách nhiệm của chính mình.
Cuba, c'est une petite île de 11 000 habitants, il y a peu de ressources. Le fait qu'on manque de pétrole, l'énergie est fournie
par le thermoélectrique. Cuba là một hòn đảo nhỏ với 11 triệu dân, với những nguồn thu nhập hạn hẹp, chủ yếu dùng năng lượng từ các lò nhiệt điện, tức là phải có đủ dầu do Venezuela viện trợ. Nhưng từ khi Venezuela rơi vào khủng hoảng chính trị, thì nguồn cung cấp đó bị cắt đứt, thêm vào đó là chính sách trừng phạt của Mỹ. Dù vậy, điểm chính ở đây là người dân Cuba bất mãn vì đời sống đắt đỏ, họ bất mãn vì kinh tế kiệt quệ, không thể cho rằng Washington giật dây, xúi dục dân Cuba xuống đường.
Đành rằng Washington đã ban hành lệnh cấm vận Cuba từ năm 62. Từ đó đến nay, Washington đôi lúc đã nới lỏng gọng kềm, nhưng chưa bao giờ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa Cuba, ngay cả trong giai đoạn tan băng dưới thời Tổng thống Barack Obama. Quan hệ giữa La Habana với Washington lại càng xấu đi thêm nữa dưới thời Tổng thống Trump qua quyết định của Washington đưa Cuba vào danh sách các quốc gia yểm trợ khủng bố. Dù vậy, giáo sư Janice Arguello, Đại học Grenoble-Alpes cho rằng khai thác tinh thần bài Mỹ của người dân Cuba với hy vọng xoa dịu được công luận lần này là một sai lầm chiến lược bởi thế hệ lãnh đạo hiện nay không có trọng lượng như những người đã từng trực tiếp tham gia vào cuộc cách mạng năm 1950. Đó cũng là quan điểm của nhà chính trị học Janet Abel. Hơn nữa, chuyên gia nghiên cứu về châu Mỹ Latin này giải thích vì sao lá bài chống Mỹ mà La Habana luôn sử dụng từ hàng chục năm qua nay đã hết thiêng.
Một mặt đúng là có một sự thay đổi về thế hệ lãnh đạo tại Cuba. Thế hệ đã làm nền cuộc cách mạng và có đủ tính chính đáng để điều hành đất nước thì ngay cả những người cuối cùng cũng đã lùi vào hậu trường vì tuổi tác. Thế hệ mới được đào tạo trong lò cộng sản Cuba thì lại không có đủ tính chính đáng, không có đủ uy thế và kinh nghiệm của những người đi trước. Thế hệ lãnh đạo mới đó cũng không có đủ sức hút dân chúng như trước đây nữa. Thành thử, họ đang bị mất hướng. Mặt khác thì chính quyền hiện tại đang kiến tạo chính sách mới về kinh tế, nhưng bước chuyển đổi đó đẩy người dân vào cảnh khó khăn hơn, gây nên một sự bất bình đẳng lớn hơn. Chỉ cần nhìn vào chính sách tiền tệ của Cuba cũng đủ để minh họa cho thế bối rối của chính quyền Havana. Thêm vào đó, giờ đây dân Cuba có phương tiện để kết nối với thế giới bên ngoài. Dân chúng được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau, thậm chí có nhiều xu hướng chính trị đang được hình thành, và đó là điều làm thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị, xã hội và kinh tế tại Cuba.
Trong bài diễn văn cuối cùng ở cương vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba vào tháng 4 vừa qua, ông Raúl Castro đã nhấn mạnh đến hai vấn đề cần phải được giải quyết cấp bách. Đó là mục tiêu bảo đảm lương thực thực phẩm cho toàn dân Cuba và ngăn chặn những khía cạnh tiêu cực từ các mạng xã hội đem lại. Một chục ngày sau cuộc biểu tình hôm 11 tháng 7, truyền thông quốc tế ghi nhận rằng tình hình tại Cuba đã lắng dịu. Cuba tái lập phần nào trật tự nhờ trận mạng Internet. Ngoài ra thì La Habana cũng đã được nhiều nước bạn yểm trợ, từ Trung Quốc cho đến Iran hay Venezuela và cả Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Sakharova, cũng đã cảnh báo Hoa Kỳ tránh can thiệp vào Cuba, và nếu thực sự muốn giúp đỡ La Habana, thì Moscow cho rằng giải pháp tốt nhất là Washington nên dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba. Trung Quốc, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Cuba, cũng đưa ra quan điểm tương tự khi cho rằng chính các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã đẩy Cuba vào cảnh thiếu hụt thuốc men và năng lượng, vào lúc mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden tảng lờ lời kêu gọi của Cuba cải thiện quan hệ song phương, thì Trung Quốc xem Cuba là cánh cổng để thâm nhập vào vùng biển Caribe và Trung Mỹ. Ngay sát cạnh với cửa ngõ Hoa Kỳ, từ năm 2017, Trung Quốc đã đứng đầu trong số các nhà đầu tư vào Cuba, kể cả trong lĩnh vực hợp tác quân sự. Theo như tiết lộ của báo Le Figaro, hôm 19 tháng 7, thì cách bang Florida của Mỹ chưa đầy 150 cây số, Cuba đã mở cửa cho Trung Quốc trang bị radar theo dõi tại căn cứ quân sự Bejucan gần thủ đô La Habana.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nghị viện Hồng Kông bàn dự luật bảo vệ đời tư. Điện thoại của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể đã bị Maroc nghe lén trong vụ Pegasus. Miến Điện lao đao với đợt dịch Covid thứ 3. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc là động cơ thúc đẩy Nhật Bản đóng vai trò lớn hơn trong màn hình khu vực. Theo dòng thời sự, Tổng thống Mỹ Joe Biden mềm hơn với Nga để dằn hơn với Trung Quốc.
Trong chương trình ngày mai thứ Năm 22 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Là đối trọng Trung Quốc nhưng vẫn duy trì mối giao thương tốt đẹp, vậy New Zealand đã làm gì? Thông tin viên Hoàng Hằng thực hiện với phần nhận định của luật sư nhà báo Lưu Tùng Quang từ Sydney. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Khôn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.